Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa tất cả quý hành giả tham dự khóa tu, phần đầu của việc giải đáp các thắc mắc bao gồm tất cả là 9 câu hỏi mà nội dung của nó đó vừa gắn liền với lý thuyết và ứng dụng hành trì, hai đức tính rất quan trọng trong việc giải phóng nỗi khổ niềm đau, đó là hoan hỷ và tùy hỷ. Nếu hoan hỷ được xem như là trọng tâm của sự tu tập bản thân và nó là kết quả của sự hành trì của từng con người, thì sự tùy hỷ đó là một thái độ tương tự đối với tha nhân theo chiều hướng thiện, tích cực, có lợi ích, có giá trị, có an vui. Chỉ trong vòng từ 5 cho đến 7 phút, quý sư cô đã chia sẻ dẫn chứng kinh tạng Pali, kinh điển Đại Thừa và những tình huống cụ thể để đáp lại những thắc mắc mà quý hành giả trong quá trình tu tập có thể gặp phải nhưng chưa biết hỏi tại đâu. Tất cả những đó nó nói lên một điều rất quan trọng rằng là nếu chúng ta áp dụng sự tùy hỷ sai đối tượng, sai phương pháp, sai nơi chốn đó, thì chẳng những bản thân chúng ta không được hoan hỷ mà ngược lại đó còn có thể góp phần tạo ra một cộng nghiệp tiêu cực cho bản thân mình và tha nhân. Chính vì thế đó, nó chỉ có giá trị khi mà chúng ta xác định rất rõ cái nội dung của mình sẽ hoan hỷ là gì, và cũng trên tinh thần đó, đó chúng ta xác định rõ đối tượng và nội dung của những cái chúng ta tùy hỷ là gì, thì việc ứng dụng hai đức tính này đó mới thật sự có kết quả cao nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu qua phần 2, cũng bao gồm những câu hỏi đứng từ nhiều góc độ khác nhau xoay quanh hai trọng tâm về hoan hỷ và tùy hỷ. Trong phần 2 này đó, phần lớn các câu hỏi đó nhấn mạnh đến góc độ ứng dụng ở nhiều khía cạnh mà sự góc búa, hóc búa của nó đó tại lúc đó đòi hỏi đến việc trả lời từ nửa tiếng cho đến một giờ thì mới có thể giải quyết hết những thắc mắc. Tuy nhiên, vì để cho tất cả quý hành giả đã có cơ hội nêu câu hỏi đó được lắng nghe sự trả lời, cho nên phần thứ hai này gồm tất cả là 12 câu hỏi. Và do đó rất kính mong quý thầy ở trong phần hai này trả lời một cách rất là vắn tắt ở trong vòng 5 phút mỗi câu hỏi mà thôi. Yêu cầu trong vòng 5 phút đó là một yêu cầu rất khó, nhưng chúng tôi tin rằng là quý thầy sẽ có thể làm mà thỏa mãn được nội dung của những câu hỏi được đặt ra. Phần 2 này do Đại Đức Tiến sĩ Thích Đức Trường phụ trách. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón quý thầy và Đại Đức Đức Trường cho phần giải đáp những thắc mắc liên hệ đến sự hành trì của hoan hỷ và tùy hỷ.
Thưa tất cả các vị, để không mất thời gian để có thể trả lời hết 12 câu hỏi, chúng tôi xin đi vào câu hỏi đầu tiên. Trong câu hỏi đầu tiên này, chúng tôi đã nhận được 3 câu hỏi. Tuy nhiên, 3 câu hỏi nó dính dáng chung một đề tài, và chúng tôi xin đọc. Câu hỏi thứ nhất là: con có một người em thích đi uống rượu. Đi đến 1 giờ sáng, có khi đến 3 giờ sáng, thì con rất là phiền não, con rất là giận. Kính thưa thầy, con phải làm sao để khởi tâm hoan hỷ khi gặp hoàn cảnh này? Trường hợp khác, một Phật tử ở tại số 34 Đòn Giỏi, quận Tân Phú, có nói rằng gia đình con có một cô con gái vừa mới thi trượt đại học. Trong một thời gian nghỉ học ở nhà, con của con tập trung theo bạn bè đi chơi nhiều lần, con có la rầy nhưng không cảm hóa được. Bản thân con là một người Phật tử thuần thành, ăn chay, niệm Phật, chỉ cầu mong cho con cái được ngoan ngoãn nhưng không được như ý muốn. Xin quý thầy Từ bi chỉ dạy làm sao cho con được quan hỷ hay là tùy hỷ? Câu hỏi kế tiếp cũng liên quan đến vấn đề này. Có một Phật tử đặt ra câu hỏi, có một điều mà làm con luôn luôn trăn trở, đó là một cậu con trai luôn làm trở ngại trong công việc tu học của con. Không biết đó có phải chăng là nghiệp của đời trước mà bây giờ con phải trả hay không? Hiện nay thì cậu ấy vẫn tỏ ra bất kính đối với con phải làm sao và con cần dùng một cái tâm gì để giúp cho con của con nó quay về con đường bờ giác. Xin thành tâm cầu quý thầy giảng sư chỉ dạy. Xin thưa, đó là ba câu mà chỉ có một cái nội dung. Với câu hỏi này chúng tôi xin mời Đại Đức Thích Thiện Hỷ là giảng sư đoàn của Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời Đại Đức.
A Di Đà Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Qua câu hỏi vừa rồi thì chúng ta thấy có những việc không như ý muốn của chúng ta trên bước đường tu học. Thì những việc không ý muốn chúng ta thì chúng ta đã xác định đó là nghiệp. Đó là nghiệp. Ở đây nói đến cái vấn đề một người á là uống rượu say sưa, đi cho đến 3-4 giờ khuya mới về. Còn vấn đề nữa là con thi đại học như thế nào đó. Rồi vấn đề thứ ba là có một người con nói nó không nghe, làm cách nào để dạy dỗ cho con? Thì thưa quý vị, chúng ta biết rằng ái bất nhiễm, bất sanh ta bà. Nếu như chúng ta không có bị cái ái nghiệp thì không xuống sanh về cái cõi ta bà này, mà sanh về đây chúng ta nhất định sẽ chịu cái nghiệp. Từ câu cái nghiệp này thì chúng ta nên biết, hồi ngày xưa lúc còn nhỏ đó thì tôi có đọc qua cái cuốn sách gọi là Ông Trưởng Giả Kén Rễ. Thì tôi mới thấy rằng tất cả các vấn đề nêu trên nó có liên quan với nghiệp hết. Một người con có hiếu thảo với mình là tiền kiếp hay là nhiều kiếp trước nó đã thiếu nợ chúng ta. Hôm nay đến đây đầu thai trở lại để trả hiếu cho chúng ta. Còn ngược lại, nếu như mà chúng ta thiếu nợ một người nào đó thì một kiếp nào đó có đầy đủ nhân duyên thì hội tụ. Thí dụ như kiếp hiện tại có một người con mà nó ngộ nghịch, nó khó dạy mà nó không nghe lời, đó là do nghiệp của chúng ta kiếp trước chúng ta đã mắc nợ nó như thế nào đó. Cho nên kiếp này chúng ta phải trả cái quả báo đó. Hôm nay chúng ta tu hành, chúng ta biết thế nào là nghiệp và tùy hỷ, cũng như là quan hỷ với việc làm, với tất cả những cái hoàn cảnh mà chúng ta đang có. Thưa quý vị, tùy duyên tiêu nghiệp cũ, tức là chúng ta phải tùy theo trường hợp, tùy theo nhân duyên mà tùy hỷ mà dạy dỗ. Lắm lúc những người con mà chúng ta không dạy được là do nghiệp lực của chúng ta quá nặng, nên cái sức tu của chúng ta cũng chưa chuyển được, chưa dạy được con. Đức Phật vẫn có tam năng và tam bất năng. Có những chuyện, có những người Đức Phật dễ độ, mà có những người Đức Phật vẫn không độ được. Có nghĩa là phải có cái duyên Đức Phật mới độ được. Thí dụ như có một ngày nọ, Đức Phật đi đến một cái làng đó thuyết pháp, đi đến khất thực, nhưng mà đến một cái làng đó không ai xớt bát cho Đức Phật hết. Thì Ngài thấy Ngài Mục Kiền Liên có duyên với cái làng đó, thì Ngài mới sai Mục Kiền Liên đến. khi một Kiền Liên đến thì mọi người trong làng chạy ra. Người thì xớt bát, người thì bưng nước, người thì đem bánh, người thì cúng dường vàng vòng đô la đầu đủ hết. Đó, mà ngược lại, Đức Phật là một đấng toàn năng, toàn giác, toàn trí. Tại sao người ta không cúng dường? Thì Đức Phật mới nói, ngày xưa, một Kiền Liên là một vị tiều phu đi đốn củi. Vì đốn củi đổi gạo nuôi mẹ, nhưng mà trong cái lùm củi đó có một tổ ong. Mà tổ ong nếu như mà không đốn củi được, thì không thể nào đem củi về đổi gạo để nuôi mẹ. Từ chỗ đó một Kiền Liên mới vì lòng hiếu thảo đốn cái tổ ong, đốt tổ ong đó mà đốn củi. Mà ngài nguyện rằng đời đời kiếp kiếp ngài tu hành và nguyện cho cái đàn ông này đắc phục nhân thân làm người, ngài sẽ độ. Thì nhân duyên hội ngộ thời đó. Thì một kiếp đó thì nguyên một cái làng ông đó đầu thai lên một làng nọ, cho nên có cái duyên với một Kiền Liên. Cho nên một Kiền Liên đến, người ta dân chúng rất là mừng rỡ. Cho nên tất cả các pháp đều là do duyên mà sanh, do duyên mà thành đó. Còn nghiệp thì cũng tùy theo, cũng tùy theo duyên nữa. Nếu như chúng ta không có đủ duyên để tạo nghiệp thì không bao giờ có nghiệp. Mà nghiệp là gì? Nghiệp là do thói quen. Chúng ta làm nhiều lần thành ra một cái thói quen đó gọi là nghiệp. Đó. Thí dụ như bây giờ, hồi nào giờ chúng ta không biết hút thuốc, không biết hút thuốc, thì chúng ta cần tập nhiều lần lâu ngày vài tháng nó thành thói quen. Mà thói quen lúc bây giờ á, gọi là nghiện thuốc. Mà nghiện thuốc cái đó là nghiệp. Mà lúc bây giờ chúng ta không cần tập nữa mà bây giờ nghiệp đã lôi chúng ta. Nửa đêm, nửa hôm, mưa, gió kiểu nào, chúng ta phải tìm mọi cách để mua cho có thuốc về hút. Đó là nghiệp. Thì ở đây, cái người con này đối với tất cả quý vị, đó là cái nghiệp do tiền kiếp của chúng ta. Nhiều khi thiếu nợ của con như thế nào đó mà hôm nay bắt buộc chúng ta phải trả. Đó. Rồi nếu như người con nào có hiếu thì đầu thai lên để trả hiếu cho chúng ta. À, thưa quý vị, đó là cái câu trả lời mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. À, tôi xin chấm dứt nơi đây. A Di Đà Phật.
À, vô quan trái bất thành phu phụ, vô cù nhân bất thành phụ tử. À, từ nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã tạo nghiệp rất là nhiều. Chính vì vậy cho nên nó kết thành một cái gia đình, và trong một cái gia đình nào nó cũng có những quan trái giữa vợ chồng với nhau và con cái lẫn nhau. Cho nên để tạo một cái quan hỷ, để tạo một cái tùy hỷ trong gia đình, xin thưa rất là khó. Rất là khó, nhưng theo thông qua Thầy Thiện Hỷ, chúng ta chỉ nhớ một điều rằng ráng tu sẽ vượt qua tất cả. Chúng ta có tu thì chúng ta sẽ giải được cái nghiệp đó nhanh hơn. Chúng tôi xin tiếp một câu hỏi khác. Một câu hỏi của Phật tử nói rằng, quý Thầy thường dạy tránh xa người ác nên sống gần với bạn lành. Nhưng hoàn cảnh con phải sống với những người ác tâm này vì họ là những người thân của con. Như vậy thì con nên lánh xa hay con phải tiếp tục sống chung với họ để độ cho họ như những người tâm ác này? Thật là khó để mà chuyển hóa cho họ. Con không biết đây có phải là nghiệp duyên từ quá khứ mà con phải trả hay không? Xin cho con biết mình bây giờ phải làm sao hoàn cảnh này của con, và cho con biết phương pháp nào để hóa giải. Kính xin chư Tôn Đức biện giải dùm cho con. Với câu này, chúng tôi xin mời Đại Đức Thích Thiện Hưng, giảng sư đoàn của Trung ương của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin mời Đại Đức Thích Thiện Hưng.
A Di Đà Phật. Quả thật là được hạnh phúc khi được chư Tôn Đức giới thiệu. Nhưng đây là một câu hỏi hay, và câu hỏi này hình như là tất cả quý Phật tử chúng ta ai cũng có gặp hết cả. Ai cũng có gia đình, ai cũng có bạn bè, ai cũng có con cái. Cho nên câu hỏi này là rất là thiết thực. Quý vị sáng giờ nghe được là hoan hỷ và tỳ hỷ. Khi đã sống chung với nhau rồi, chắc chắn rằng phải có đụng chạm. phải đụng chạm. Và sự đụng chạm do ở bản thân chúng ta có khắc phục được hay không. Khi xưa mình không có biết, ổng đâu có bê bối như bây giờ. Bây giờ ổng bê bối quá rồi, đúng không? Bê bối quá, nhà không lo, đi chơi suốt ngày, con cái không dạy dỗ, cho nên là con cái nó hư. Bây giờ quay về cái cuộc sống mà chúng ta đang gặp, là quý vị là Phật tử đã đi chùa, sự hiểu biết quý vị có, sự hành quý vị cũng đã làm, cho nên vấn đề là phải giải quyết như thế nào đây. Thì thầy nhớ rằng trong kinh Pháp Cú có một câu như thế này: nó mắng tôi, nó đánh tôi không ôm hiềm hận ấy thì hiềm hận tự nguôi. Có nghĩa là hận thù mà chúng ta kết với nhau mà chúng ta không để trong lòng thì hận thù có còn không? Còn không? Ai còn giơ tay lên à? Cho nên là quý vị không giơ tay là quý vị không còn, phải không? Nhưng mà còn chút. Cho nên là nó mắng tôi, nó đánh tôi không ôm hiềm hận ấy thì hận thù được tự nguôi. À, tự nguôi mà tự mất đi. Giống như cái lá môn vậy, quý vị thấy không? Mưa xuống thì cái lá môn đó nó sẽ hứng được nước, nhưng mà nó có giữ lại không? Không giữ lại, nó tuôn chảy ra. Lá môn đó nó còn có công năng đó, tại sao chúng ta là người tu tập chúng ta không làm được? Công năng tu tập của quý vị là đâu? Là ở bản thân của quý vị nhận thức ra được cái điều mà mình làm. Khi sống chung với nhau là nghiệp duyên, có duyên với nhau cho nên chúng ta ở với nhau. Chúng ta không còn duyên với nhau, chúng ta chia tay. Cho nên quý vị thấy điều này làm được không? Được không ạ? Được mà ít quá. Cho nên quý vị nhận thức được rằng chúng ta cần phải sống chung với nó, cần sống chung với cái ác, cần sống chung với điều bất thiện. Để chi? Để nhận thức ra rằng chúng ta có làm được cái điều ngược lại hay không? Làm được cái điều thiện hay không? Làm được cái điều mà chúng ta đối trị lại nó. Đối trị lại cái tham, cái sân, cái si và cái giận dữ đó. Mà ở đâu? Ở trong nhà của chúng ta thôi. Chỉ cần làm được cái điều đó là ra ngoài xã hội này quý vị thấy bình thường lắm. Bình thường lắm. Họ có chửi quý vị có nghe không? Nghe chứ. Nghe rồi để đó, chúng ta không giận dữ với cái nghe không vừa lỗ tai đó. Và quý vị thấy không? Trong cuộc sống quý vị có cái gì? Có cái hình ảnh của chú khỉ bịt tai, bịt mắt và bịt miệng. Mà làm cái điều đó để chi? Để chỉ cho chúng ta rằng chúng ta phải biết giữ cái miệng của chúng ta. Chúng ta phải biết giữ cái lỗ tai của chúng ta. À, nếu có một vị nào đó mà thấy Phật tử nào mà bịt hoài lỗ tai đó là vị đó đang làm á. Cho nên là chúng ta cần phải sống chung với nó, sống chung với cái điều ác đó. Để chi? Để tự thân chúng ta phải tu tập. Cho nên rằng để độ cho những người này thì quý vị lấy cái gì? Lấy cái gì độ đây? Lấy cái giáo lý của Đức Phật, lấy cái việc làm của Đức Phật đã làm, lấy những cái sự giác ngộ của chúng ta, lấy cái giác ngộ đó đi, lấy cái điều mà chúng ta nhận thức ra được trong cái giáo lý của Đức Phật để áp dụng vào cuộc sống hiện tại chúng ta. Cho nên rằng nó mắng tôi, nó đánh tôi không ôm hiềm hận ấy thì tôi được hạnh phúc hoài hoài, phải không ạ? Cho nên quý Phật tử chúng ta cần nỗ lực hơn và tiếp thu những giáo lý Đức Phật và áp dụng vào cuộc sống của chúng ta. A Di Đà Phật.
À, vâng, câu trả lời của Đại Đức cũng xoay quanh vấn đề là tu, chuyển hóa tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm mạn, tâm nghi và tâm ác kiến, thì nó sẽ có một sự hoan hỷ và tùy hỷ lớn. Chúng ta tiếp tục với một câu hỏi khác. Có một sự kiện lớn đau lòng vừa mới xảy ra, đó là vụ sập cầu Cần Thơ đã làm chết rất nhiều người công nhân mà đại đa số là nông dân nghèo khó. Qua sự việc này, người bạn thân của con có nói rằng chị ấy đã thấy được cái đức tin vào Phật Pháp của mình đang bị giảm sút, hay nói theo góc độ khác đó là không còn thấy hoan hỷ trong Phật Pháp, không còn thấy tùy hỷ trong Phật Pháp. Mà trong khi những người dân đó đều là những người vô tội, nghèo khó, lại bị tai họa thảm thương như vậy, trong khi một số người đang làm nhiều điều có tội, đáng bị lên án, thì vẫn được an lành, hưởng sự giàu sang và sung sướng. Con thì không có cảm xúc như bạn của mình, vì con có tin vào nhân quả, nhưng không biết giải đáp thế nào cho hợp lý. Nay kính mong Chư Tôn Đức đã dành cho chúng con thời gian để giải thích việc này cho cả đạo tràng chúng con đều thấu rõ. Với câu hỏi này, chúng tôi xin mời Đại Đức Thích Nhận Tiến, là thành viên của đoàn giảng sư Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh, xin trân trọng mời Đại Đức.
Nam Mô A Di Đà Phật. Trước hết, xin cảm ơn một câu hỏi. Về câu hỏi này rất là hay. Tuy nhiên cái vị này không có trong đạo tràng này. Và một người bạn ở trong đạo tràng này đã chứng minh cho cái câu hỏi của người bạn. Tôi xin đi thẳng vào câu hỏi như thế này. Trước hết đó, tôi có một lời khuyên trong đạo tràng một ngày tu an lạc. Bởi vì hôm nay chúng ta học với đề tài hoan hỷ và tùy hỷ, cho nên trước hết á, quý vị phải biết rằng á, nếu như á, mà mình không có chánh kiến, cái vị này nè, trước hết là cái vị này không có chánh kiến, cái chánh kiến, chánh tư duy á, vị này không có được nghiên cứu rộng, cho nên bị sa sút về con đường Phật Pháp. Và quý vị biết rồi đó, từ hồi sáng đến giờ các vị giảng sư, các vị mà giảng sư đã giảng hồi sáng rất nhiều rồi, thì rất rõ ràng cụ thể. Hôm nay xin nói vắn tắt thôi. Bởi vì cái định luật nhân quả thì từ 3000 năm nay không bao giờ bị lu mờ. Đó là một sự thật. Thế thì mình phải biết cái cộng nghiệp và cái định nghiệp, cái nhân quả này rõ ràng. Mình thấy chính vì cái cộng nghiệp và cái biệt nghiệp nó sai biệt nhau, vì thế mà phải chịu cái nhân quả này, chứ không phải ai muốn mà được. Cho nên trong cái hoàn cảnh mà những vị trước cái sự đau buồn mất mát, trước hàng loạt người dưới một cái cầu như thế, và vị này chạnh lòng như thế, thì vị này chưa hiểu gì về chân lý của Phật Pháp. Thay vì như thế, chúng ta cầu nguyện và nhìn thấy rõ được cái đạo lý nhân quả thì rất là rõ ràng. Thế thì á, trong cái hoàn cảnh này, vị này cho là nó là sự bất công. Không, xin thưa quý vị là không hề bất công một cái gì cả. Bởi vì cái sự sanh ly tử biệt và cộng nghiệp và biệt nghiệp nó rất là cụ thể. Đó. Bởi vì đời trước một số người này có thể là đã từng tạo một cái duyên bất hảo, hoặc giả là trong đời này phải chịu những cái quả báo này để mà trả nợ cái trước thôi. Nhưng mà hiện diện trước mắt của chúng ta là một sự đau buồn không thể nào chối cãi được. Thế thì chúng ta là người đệ tử Phật, trước hết chúng ta nên tập trung lại một phút mặc niệm để cầu nguyện cho những linh hồn này sớm được siêu thoát. Đó là điều quan trọng, là thứ nhất. Và thứ hai á, là vị này cho rằng á, nghèo, người nghèo mà bị tai họa, còn cái người mà ác á, là phải chịu làm những điều tội ác á, lại được sung sướng. Không phải như vậy. Mình biết rằng á, cái nhiều đời, nhiều kiếp của người này đã từng tạo cái duyên lành hoặc là duyên không lành, cho nên á, là tái lại chúng ta phải trả cái quả báo, chứ không phải là người nghèo mà lại bị tàn khốc, người giàu, người ác lại bị sung sướng. Không phải, vì cái đời trước cái người ác này á, là cái phước báo họ quá nhiều, cho nên cái tiêu thụ họ chưa hết. Vì vậy cái đời này họ vẫn còn dư âm phước báo đời trước còn lại, cho nên á, cái đời sau khi hử hết rồi mà họ không lo tu hành nữa đó, họ không lo tạo phước đức nữa, thì nó hết, bắt đầu quả báo ác sẽ, họ sẽ luân chuyển, không bao giờ sai chạy. Vì thế mà cái vấn đề chúng ta phải biết rằng chúng ta phải có niềm tin sắc bén về chân lý, về cái đạo lý mà Đức Phật đã dạy chúng ta, mà đi cho đúng con đường. Chúng ta phải tin vào Phật Pháp, tin vào lý tưởng của chân lý, tin vào Bát Chánh Đạo mà đi, tin vào 37 phẩm trợ đạo mà chúng ta đi thực hành theo lời Phật dạy, thì chúng ta sẽ sáng tỏ được chân lý. Trước sự đau buồn đó, chúng ta không nên cầu nguyện hay hơn là tốt nhất. Và cái điều thứ nữa là giàu nghèo là do nhân nhiều đời nhiều kiếp mà phải lãnh hậu quả. Bởi vì nhiều giàu nghèo á, đời này sinh ra đời này có nhiều người cùng tuổi như thế, thọ như thế, nhưng mà mỗi người khác nhau, hình tướng khác nhau. Vì thế cái khác nhau này nó nói lên cái sự sai biệt của định lý nhân quả rồi. Thì các vị tạo ác phải chịu ác, mà chịu tạo thiện thì thân tướng cũng tốt đẹp lành mạnh. Đó là cái nhân quả trong cái giàu nghèo như thế. Thì ta tạo được cái, ta tạo phước đức nhiều thì ta sinh ra đời ta gặp được nhiều thuận duyên hơn. Ta tạo những cái nhân duyên không lành mạnh, không thiện á, thì sinh ra gặp những thân tướng không được lành mạnh. Thì như vậy là do định luật nhân quả rõ ràng chi phối trong đời của chúng ta, mà tất cả là do tâm ta tạo ra. Tâm tạo thiện thì có thiện, tâm tạo ác thì chúng ta thì gặp quả báo ác, đó là không sai chạy. Vì thời gian rất là ngắn hẹp cho nên là chỉ nói được vắn tắt. Nếu như mà quý vị thấy rõ được cái sự thật của vấn đề, mà chân tướng của đạo lý rồi đó, vì chúng ta sẽ rất là hoan hỷ, rất là nhẹ nhàng. Bởi vì trước sự đau buồn đó, biến cái đau thương thành một cái niềm tình thương bao la hơn, và cầu nguyện hơn, và xin chia sẻ nỗi buồn, nỗi đau mất mát đó cùng với những thân nhân mà đã chết vì cái tử nạn đó. Nhưng mà chúng ta không lấy nó làm uất hận, vì uất hận là nguyên nhân của sanh tử luân hồi. Thì càng uất hận thì cái tâm hồn của chúng ta càng trói buộc, không giải thoát được mà thôi. Tất cả mỗi người đều có nghiệp lực sai biệt khác nhau, tùy theo duyên đó mà trả nợ. Thế thì mình thấy ngày xưa những vị mà lãnh đạo, những vị vì dân vì nước đem lại đất nước hòa bình độc lập, thì như vậy vị đó đã dày công là phải ra trận mạc, hàng loạt người nằm xuống. Vì cái nằm xuống đó thì nó đem lại hạnh phúc cho chân lý, đem lại hạnh phúc cho nhân loại, đem lại hạnh phúc cho hòa bình đất nước, thì cái đó là có công trạng lớn của đất nước, không thể nói là cái tội được. Tuy nhiên thì á, giữa cái sát sanh và những cái tội đó so với cái đạo lý mà thành quả cho nhân loại thành công, thế rất là phước đức. Vì thế mà quý vị á, phải nên trước cái sự kiện đó nên để tâm tư cầu nguyện cho họ. Hôm nay một ngày tu hành hoan hỷ an lạc, thì chúng ta nên hồi hướng cầu nguyện cho những người này sớm siêu sanh về lạc quốc, cầu nguyện đời sau tái sanh lại gặp được Phật Pháp, gặp những bậc cao tăng minh sư dìu dắt họ đi trên con đường chân lý, tìm đến giải thoát và giác ngộ. Và cái sự giàu nghèo chúng ta không buồn, không có lo âu về vấn đề đó nữa, mà tập trung chúng ta nghĩ là hiện tại, quá khứ không đi tìm, tương lai thì chưa đến, sống với nhân hiện tại, một ngày chúng ta tu hành tốt, thành quả tốt thì đạt được thành quả tốt đẹp. Kính chúc cho toàn thể quý vị một ngày an lạc, hoan hỷ. Nam mô A Di Đà Phật.
À, vâng, thưa các vị, qua một câu hỏi khác. Trong đời sống đời thường, có khi mình hoan hỷ và tùy hỷ làm một việc gì đó, nhưng mà mọi người chung quanh mình lại nói rằng làm như vậy là mình ngu. Theo thầy, thế nào là ngu, thế nào là khôn, thế nào để khi làm hoan hỷ mà không bị gièm pha, tùy hỷ thì không làm được việc khác? Chúng con kính xin quý thầy giải thích cho chúng con. Với câu hỏi này, chúng tôi xin mời Đại Đức Thích Chiếu Tĩnh, thành viên giảng sư đoàn Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, xin trân trọng mời thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Trung Đức cùng toàn thể chư đại chúng. Thì theo cái câu hỏi này, thứ nhất á, là anh này, chúng ta biết á, đạo Phật thì chủ yếu là Đức Phật dạy chúng ta phải làm chủ tâm mình là chính, chứ không phải là mình vì một cái công việc mà vì cái chuyện gièm pha của người ta mà mình phải phân cái tâm mình, mà mình tán cái tâm đi thì không đúng. Chủ yếu chúng ta niệm Phật cũng là để làm chủ cái tâm của chúng ta, không có bị cái dư luận nó gièm pha. Bởi vì nếu mà mình tu mà mình không làm chủ được cái tâm của mình á, thì mình cũng giống như một cái bông dụ. Mà nếu người ta khen mình á, thì mình vui. Mà nếu người ta chê mình thì mình buồn. Thì như vậy thì không đúng. Mà mình phải có cái lập trường chính của mình. Bởi vì quý Phật tử biết rằng cái tâm tùy hỷ của mình làm cái tâm tùy hỷ á, tại sao mình làm tùy hỷ mà mình có công đức? Là thế này, cái tùy hỷ để làm khi mình thấy một công việc của người ta làm, thí dụ bố thí, cúng dường chẳng hạn, thì mình vui theo, có nghĩa là mình tùy hỷ theo cái công việc của người ta, mà cái công đức của mình lại sanh ra bằng với cái công đức của người ta. Tại sao vậy? Tại có nghĩa là khi mình tùy hỷ, cái tâm mình khởi lên tâm tùy hỷ á, là mình đã diệt đi cái tâm tật đố của mình. Đó, cái tâm tật đố của mình, thì từ cái chỗ đó mình cái tâm mình không còn cái tâm tật đố, từ chỗ đó cái tâm mình nó thanh tịnh, thì cái công đức của mình nó sanh ra mà cũng bằng ngang bằng với cái tâm bố thí của người ta. Từ chỗ đó mình đừng bao giờ cái chuyện, còn đối với cái chuyện mà ngu á, ngu hay là trí á, đối với nhà Phật á, thì thế này, Đức Phật dạy cái chuyện trí với ngu ở đây á, mình không thể mình sánh giống như ở thế gian được. Bởi vì thế gian, ví dụ cái người đó, ở đây mình là Phật Pháp, thì Đức Phật dạy thế này, cái người mà ngộ được tâm á, thì gọi là người trí. Còn cái người mà mê tâm á, cái người mà gọi là chúng sanh á, mà mê đó, thì Đức Phật gọi là vô minh, là cái người ngu. Có nghĩa là đối với cái trí và cái khôn của cái Phật giáo là, nếu mình trở về cái tâm mình ngộ được cái tâm mình thì thuộc là người trí. Còn nếu mình còn là mê tâm, mình chưa ngộ được cái tâm mình thì mình là người ngu. Đó, giữa trí ngu ở đây của Phật giáo là nói như chỗ đó, chứ mình phải hiểu cái ý nghĩa của trí và ngu của Phật giáo là ở chỗ đó. Hơn nữa thì mình nên tập trung vào cái vấn đề là mình phải hiểu cái ý nghĩa của tùy hỷ là thế nào, để mình không có bị những cái chuyện gièm pha mà nó đánh tạc đi cái tâm bồ đề của mình thì không tốt. Nên từ chỗ đó mình là một người tu sĩ hay là một người Phật tử gì nữa, thì mình tu theo Phật giáo thì mình phải có tâm từ bi hòa hỷ xả đối với tất cả mọi người, thì như vậy nó sẽ mang lợi ích lại cho chính mình. Câu hỏi đến đây là hết. Nam mô A Di Đà Phật.
Thưa các vị, một câu hỏi khác. Sáng hôm nay các vị đã nghe nói về tùy hỷ phước cũng bằng 8/10 của người cúng dường. Có nghĩa rằng một người cúng dường, chúng ta chỉ cần tùy hỷ thôi thì chúng ta đã được phước là 8/10 của người đó. Một Phật tử đã đặt ra câu hỏi rằng theo con được biết có một vài người đã hiểu sai và cho rằng thấy người ta cúng thì mình tùy hỷ theo thì cũng được phước rồi, như vậy thì tội tình gì cúng chi cho nó mệt, cho nó tốn tiền. Xin thầy cho ý kiến. Với câu hỏi này thì chúng tôi xin được chia sẻ cùng với người Phật tử đó. Nếu như các vị mà nói rằng tùy hỷ không thì xin thưa chưa đủ. Và nếu như chúng ta nói mà làm cho nó tốn tiền, cúng dường một chi, làm chi cho tốn tiền, chỉ cần đi theo người nào giàu giàu mình tùy hỷ là mình cũng được phước bằng người đó rồi. Nhưng mà xin thưa nó có cái sự khác biệt, nó vẫn có sự khác biệt. Người nào trực tiếp mà cúng dường thì người này sẽ có một cái phước báo. Nói về phước thì nó có hai loại phước. Một là phước hữu lậu và hai là phước vô lậu. Phước hữu lậu là cái phước mà chúng ta chỉ cúng dường về tài sản, về vật thực thì cái đó nó sẽ tạo chúng ta một phước hữu lậu. Còn nếu như chúng ta bằng một cái tâm tu thì đó chúng là chúng ta cúng dường, mà cúng dường bằng cách là chúng ta thực tập tu cũng là một cách để cúng dường chư Phật. Như vậy cúng dường đó có hai cách, và một cách nó tạo ra phước hữu lậu và một cách nó tạo ra phước vô lậu. Nếu như một người nào mà không có tạo cái phước đó mà chỉ tùy hỷ, chẳng hạn như thấy người ta cúng dường, nói cái mình xung xe mình nói vô, tôi thấy chị làm gì tốt lắm, tốt lắm, làm đi, mình xúi người ta làm nhưng mình không có làm. Xin thưa về sau phước báo, cái người cúng thì họ sẽ được phước giàu sang phú quý, còn các vị là vẫn không được giàu sang phú quý. Như vậy thì tùy hỷ được phước gì? Được cái phước ăn ké. Tức là cái người kia họ giàu sang phú quý, nhưng mà họ nhớ đến cái công đức của các vị là những người mà xúi họ, nhờ tiếng nói của các vị cho nên họ mới làm phước được. Cho nên sau đó họ giàu sang phú quý, họ có đi đâu ăn nhà hàng hay là có đám giỗ, đám quả gì, họ sẽ mời họ, mời các vị. Đó là cái phước ăn ké. Rồi có một cái là tu được cái phước ké nữa. Chẳng hạn như có nhiều vị sau khi nhận được nhiều cái đĩa băng giảng về, các vị coi xong rồi, các vị lại đưa cái băng giảng đó cho người khác. Có nghĩa rằng các vị nghe nhưng mà các vị không có thực tập, chỉ nghe thôi. Rồi sau đó các vị đưa cái băng giảng đó cho người khác nghe. Người đó sau khi nghe xong họ khởi lên một cái tính tâm rất mạnh và họ tu tập rất là chuyên sâu, và nhờ vậy cho nên họ giác ngộ cao hơn. Và xin thưa về sau các vị hưởng được cái phước ké là chính cái người đó lại quay về độ cho các vị. Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải tự mình nỗ lực, chứ không thể nên chỉ có tùy hỷ. Mình không nên tùy hỷ là tùy thuộc vào người khác, mà phải nên bản thân mình. Nhưng nếu như các vị muốn công đức cao hơn, tự bản thân mình phải tạo ra một niềm hoan hỷ, rồi phải tạo ra thêm một cái tùy hỷ nữa, thì công đức của các vị mới vô lượng, vô lượng. Chứ nếu các vị cứ tùy hỷ miết như vậy, xin thưa các vị chỉ là người chăn bò giùm thôi, chứ còn các vị không có bò, mà các vị cũng chẳng có phước gì cả. Chúng đó là những điều chúng tôi muốn chia sẻ đến tất cả các vị. Xin thưa các vị, tiếp tục một câu hỏi khác. Con có điều bâng khuâng trước những điều đã làm, kính mong chư tôn đức hãy dạy cho con. Con xây dựng gia đình được 3 năm, có 2 đứa con, và cuối cùng chúng con đã chia tay nhau hơn 20 năm rồi. Một mình thân cào lặn lội, con ở vậy bền lòng chặt dạ nuôi con. Nay con của con nó trưởng thành, nó ăn học, nó đang thành đạt và nó đang tiến thân ở nước ngoài. Trước khi chúng nó đi, nó muốn cha mẹ đoàn tụ trở lại. Vì để tùy thuận theo con đã quên đi những lỗi cũ cho anh chồng của con vào ở trong nhà. Vì đã 20 năm, anh ấy cũng chưa hề nghĩ đến người khác, không lấy vợ. Nhưng con biết bản tánh của anh ta, giang sơn thì dễ đổi nhưng mà bản tánh rất khó dời. con bị một cái nội kết trong lòng, phiền não không bày tỏ được, tinh thần thì bị suy sụp, tu hành thì bê trễ, nhiều đêm suy nghĩ, con quyết định là chấm dứt tình xưa, anh hãy trở về lại nhà của anh đi. Kính bạch chư tôn đức, như vậy thì việc làm của con có trái với cái tâm hạnh của người con Phật là hoan hỷ và tùy hỷ hay không? Theo các vị làm sao đây? Khó quá. À, chúng tôi xin được trân trọng mời thầy Thiện An, cũng là thành viên của đoàn giảng sư Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, thầy có chút ít kinh nghiệm gì xin hãy chia sẻ cùng với Phật tử.
A Di Đà Phật. Kính thưa quý thầy quý cô, thầy hỏi một câu hỏi này làm con bối rối quá. Đồng ý, theo trường hợp của con thì chưa trước giờ thì nói về hôn nhân gia đình thì con không rành, còn đứng trong hoàn cảnh gia đình thì con không biết. Bây giờ thầy hỏi câu này con làm con cũng hơi bối rối, nhưng không sao, nhưng mà theo kinh nghiệm cái hiểu biết của một người xuất gia thì có thể chia sẻ cùng quý vị được. Thì hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với một vị Phật tử mà đang bối rối trong cuộc hôn nhân và gia đình. Trước tiên thì chúng tôi xin được chia sẻ với cô là cô có một cái tấm lòng trung kiên của người phụ nữ Việt Nam đã 20 năm mà vẫn một lòng giữ vững niềm tin để lo cho con cái ăn học đến nơi thành tài. Đó là một điều rất là cao quý của người phụ nữ, một người phụ nữ Việt Nam. Xin chúc cho cô là tốt đẹp nhất. Còn một điều mà chúng tôi chưa có hiểu biết được là cái hôn nhân này nguyên nhân gì sao mà cô đã từ giã anh này 20 năm. Thì nguyên nhân này thầy chưa rõ, tại vì cô chưa không có, đã có biết trên này, cho nên hôn nhân này thì chưa có rõ được. Xin được chia sẻ với cô thế này. Trong 20 năm qua chúng ta đã gọi là 20 năm qua có làm chúng ta gọi là ly hôn. Thì chúng ta ly hôn thì cũng chưa xác định được, tại cô không có cái trong cái này gọi là mình gọi là trong cuộc đời hôn nhân á, nếu không được gọi là cách ly gì đó. Thì 20 năm qua cô suy nghĩ thế nào về cuộc đời của người ông xã của mình? Thì mình vì con cái muốn cho ông, cho cha mẹ xứng đoàn tụ gia đình để hưởng tuổi già, đó là điều mong ước của con cái. Thì cô nghĩ điều đó thì cô muốn nói lại một mối tình xưa. Thì hôm nay cô thấy là tánh tình của anh 20 năm qua cũng chưa thay đổi được. Bây giờ cô khổ tâm, cô suy nghĩ không biết làm sao đây. Mình tu mà phải có một lý trí một chút. Tại 20 năm qua mình cũng bình tĩnh rồi, việc hôn nhân tình yêu mình đã dưỡng tâm, trải qua 20 năm xa cách anh rồi, thì bây giờ mình muốn nói lại vì con cái. Thì ngày xưa người ta thường nói này: thương anh thương cả đường đi, thương anh thương cả tôn ti họ hàng. Nếu bây giờ mình thương con thương cái thì mình chấp nhận, gọi là tùy hỷ, là mình chấp nhận cái tánh tình của ảnh để mình sửa. Bây giờ có thể là chúng ta gặp để bàn chia sẻ, bây giờ tánh tình anh như thế anh có thể thay đổi được không? Nếu thay đổi được thì chúng ta bắt tay nhau để hưởng tuổi già. Nếu mà cái tánh tình anh không thay đổi được thì bây giờ chúng ta nhà nó ở thì mình cũng có tình, không tình yêu không có tình phải cũng có nghĩa là mình tới lui. Thì mình nói con cái thế này thì con mẹ cũng muốn y như là các con đã nói là cha mẹ tuổi già thì muốn gần gũi nhau, nhưng mà mẹ sống với ba thấy tính tình giữa này không hợp. Còn nếu đứng về lý trí một chút á thì mình suy nghĩ thôi, đó là nghiệp lực của mình thì mình chấp nhận nghiệp đó để mình sửa từ từ. Mình cũng có năng lực của người tu thì nó có sự siêu phàm là mình tiến tu đạo nghiệp, mình tiến tu cái sự tu hành thì đó phải cảm ứng được, có thể là chuyển nghiệp được của anh. Đó là điều mà mình, nếu mình chung thủy mình sẽ chuyển nghiệp được anh ta. Còn nếu bây giờ mà bây giờ cô suy nghĩ mình tu mà mình dần mình bước theo mình đắn đo suy nghĩ hoài thì tâm hồn mình suy sụp, thì phải có lý trí một chút đi. Mình có một lý trí là mình phải phán đoán rõ ràng. Nếu trong tình yêu này mình kết thúc, mình nói rõ ràng nếu không được thì mình sẽ cắt đứt. Các đức là mình không ấy, các đức là mình có cái tình đó, cái nghĩa là mình cũng tới luôn thâm lâm, giống như người xa ngày xa xưa thì mình nghĩ là mình sống tình thì mình lo lắng với nhau, đó là mình để mình kết thúc cuộc đời của mình. Và mình tiến tu hơn nữa để mình có thể là cải nghiệp được ảnh, mình nguyện, mình có tên là Đức Phật nói là cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Nếu chúng ta có thành tâm thì có thể cảm ứng được, thì chuyển nghiệp được cái ông xã của mình. Đó là cái tình thương của người con Phật với lòng từ bi và hỷ xã, để mình có một cái tì hỷ đó thì chuyển nghiệp được. Thì điều đó thì mong muốn tất cả những vị nào có trong tâm tư như thế thì mình phải cố gắng tiến tu hơn nữa, chứ đừng suy sụp tinh thần. Tinh thần không tu nữa thì tinh thần bị tình cảm lấn lướt hoài thì tinh thần của mình bị suy sụp đi. Bây giờ phải dùng lý trí của Đức Phật để mình phát huy lên, để mình nguyện tu để đền đáp được, để chuyển nghiệp được anh ta. Đó là một điều để chia sẻ cùng với một người Phật tử phải nói với quý thầy. Xin cầu chúc cho vị luôn luôn được an lành trong ánh hào quang chư Phật.
Tiếp theo câu hỏi. Hồi sáng Phật tử có nghe Thượng tọa Bụ Chánh nói khi chúng ta thấy những việc nào thiện thì chúng ta hoan hỷ nên vỗ tay nhiều. Còn khi mà các vị đi đám cưới, người ta giới thiệu cô dâu chú rể thì các vị cũng vỗ tay nhưng mà ít. Ý này như thế nào con chưa hiểu rõ, xin quý thầy giảng rõ cho con hiểu. Với câu hỏi này, câu hỏi này còn thêm một ý nữa là trong đám cưới người ta thường viết thêm chữ song hỷ, như vậy chữ song hỷ này có giống như chữ quan hỷ và tùy hỷ hay không? Với câu hỏi này, chúng tôi xin mời Đại Đức Thích Thiện Trí sẽ chia sẻ cùng với tất cả các vị. Thầy cũng là một thành viên của Đoàn Giảng Sư Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, xin trân trọng kính mời thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chân thành cảm ơn thầy Nhật Từ và thầy Nguyên Hạnh, và cảm ơn những tràng pháo tay của quý nam nữ Phật tử vừa đã vỗ lên. A Di Đà Phật. Thiện Trí xin thấy câu hỏi này của một Phật tử, nó là hồi sáng thầy Bửu Chánh giảng là khi có niềm vui chúng ta vỗ tay lên nhiều. Vậy bây giờ quý vị vỗ tay lên nhiều đi. Dạ. Còn khi đám cưới thì vỗ tay ít cũng được. Và con thấy, con nghe quý thầy nói là chữ tùy hỷ, quan hỷ, con lại còn thấy thêm một chữ nữa là song hỷ. Câu hỏi này của này nói thêm một chữ nữa là song hỷ. Xin thưa quý vị, nào có thấy chữ song hỷ không? Khi đám cưới người ta hay dán cái chữ đỏ đỏ đằng trước cái xe đó là chữ song hỷ, phải không quý vị? Như vậy thì cô này muốn hỏi là chữ song hỷ, tùy hỷ và quan hỷ có giống nhau hay không? Xin thưa quý vị, chữ hỷ thì giống nhau, nhưng chữ song là gì quý vị? Chữ song là hai, là đôi. Còn chữ tùy là tùy nơi cái việc làm của người ta, mình quan hỷ tùy theo. Hồi nãy giờ quý chư tôn đức đã giải thích cho quý vị nhiều rồi. Chữ quan hỷ, chữ quan là hân hoan, liên hoan, cho nên vui vẻ cùng nhau tùy hỷ và quan hỷ với công việc làm tốt của người ta. Chúng ta không ganh tị, không hiềm kích, giống như hồi sáng Hòa Thượng đã dạy chúng ta rồi. Bây giờ chúng tôi nói hai chữ song hỷ, đó là cặp vợ chồng của họ, hai người có cái niềm vui riêng của họ, phải không quý vị? Cho nên nó là song hỷ. Có khi nào quý vị nghe, hồi sáng này tôi nghe Thượng tọa Bảo Chánh á, có nói là cái người mà ngủ gục á, là cái con rắn cả 100 năm mới tái sanh lại. Cho nên tôi nhìn phía dưới kia, hồi nãy tôi đi tôi thấy mấy bà già bà ngồi ngủ gục, tôi nói ngủ hỉ dậy đi, ngủ hỉ có không, tôi kêu người ta dậy. Cho nên hồi tôi nhớ lúc mà chúng tôi còn làm điệu đó, mà tôi lên tôi tụng kinh mà tôi ngủ ngủ gục, cái sư phụ nói gì, ngủ hỉ, à tức là sư phụ kêu tôi dậy. Bây giờ có ai ngủ không, có ai ngủ thì thức dậy nghe, thức dậy thiện trí sẽ tặng cho quý vị một bài thơ ha. Chứ bây giờ nói chung thời gian ít quá, mà nếu giảng thì sợ mất thời gian của quý vị. Cho nên bây giờ quý vị hãy thức lên để rồi có phương pháp để tu tập bằng phương pháp từ bi hỷ và xả. Vậy từ là gì? Từ là mở rộng lòng thương, bi là cứu khổ dẫn đường chúng sanh. Hãy là vui, hỷ là vui pháp đạo lành, xả là bỏ hết lợi danh ta người. Chúng ta dùng phương pháp từ bi hỷ xả. Chúng tôi không phải dừng ở chỗ hai chữ song hỷ là hai người mà vui, mà chúng tôi muốn trong đạo tràng của chúng ta đây cả ngàn người đều có tâm hoan hỷ và tùy hỷ. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Bằng tinh thần đó là tâm từ rải khắp muôn phương, tâm bi rải khắp mười phương chăng hòa. Lòng người nở một đóa hoa, chúng sanh an lạc, nhà nhà yên vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Thưa tất cả các vị, chúng ta lại tiếp tục thêm một câu hỏi nữa. Một Phật tử đã hỏi, xin quý thầy chỉ dạy dùm cho con. Ông chồng của con đã chứng kiến một cái cảnh người đi đòi nợ, và họ còn đem xã hội đen đến nhà đòi, đòi đánh người mắc nợ. Người mắc nợ kia nói không có tiền để trả và đòi nhảy xuống sông tự vẫn chết. Ông chồng của con có cái tâm đạo thương người nên ổng đứng ra viết giấy bảo lãnh trả nợ thế cho người mắc nợ là 76 triệu đồng. Chuyện này ổng không có nói cho gia đình vợ con biết. Bây giờ cô chủ nợ mang giấy nợ của ông viết đến nhà con mới biết, con mới than thở với cô rằng vì sợ cô kia tự vẫn chết nên ổng mới viết như vậy. Chứ ổng đâu có mượn tiền của cô đâu, mà ổng cũng đâu có làm gì ra tiền để mà trả cho cô. Cô chủ nợ mới nói với ổng rằng ông viết giấy bảo lãnh trả thì ổng phải trả. Bây giờ tôi đòi ổng chứ tôi không đòi ai hết. Nếu ổng không trả tiền thì tôi sẽ thưa ổng ra tòa. Con có đến nhà của cô mắc nợ, con gặp cô ấy và con nói với chồng là nói là chồng con có tính thương người nên ổng đứng ra chịu như vậy thôi. Chứ gia đình của cô mắc nợ ráng mà kiếm tiền để trả cho người ta. Thì lúc đó gia đình của cô mới nói ai biểu ngu đứng ra ráng chịu. Kính bạch quý thầy, nhờ quý thầy chỉ giáo dùm cho con để vượt qua cảnh khổ này. Hết hoan hỷ nổi, tùy hỷ không nổi luôn. Xin thưa, trên thế gian người ta nói có 4 cái ngu trong cuộc đời, không biết các vị có nhớ không? Cái ngu thứ nhất là gì? Là gánh nợ. Cái ngu thứ hai, mai mối. Thứ ba, gác cu. Thứ tư, cầm chầu. Là 4 cái ngu nhất trên cuộc đời. Mà cái trường hợp này làm dính vào một trong những cái ngu, đó là cái ngu gánh vác nợ của người khác. Trong kinh Hiền Ngu, Ngài Hiền Nhân cũng có dạy về 4 cái ngu, nhưng cái 4 cái ngu đó nó hơi khác chút. Đó là gánh vác chuyện của nhà người, làm mai mối, rồi tin vào những lời không đúng, làm gây ra đau khổ trong gia đình. Thì đó là 4 cái ngu trong kinh Hiền Ngu. Nói như vậy thì trong kinh cũng như ngoài đời thường, chúng ta đều bị một cái ngu lớn, đó là gánh vác nợ cho người khác. Bây giờ gánh vác xong rồi, bây giờ giải quyết bằng cách nào? Xin thưa, rất khó để mà giải quyết, rất khó để làm sao chạy được cái tội đó. Chẳng hạn như có một vị thầy mới nói với chúng tôi rằng, khi gặp trường hợp, có một trường hợp đã từng có người viết giấy nợ thế dùm cho người khác, thì sau khi đưa ra tòa án họ không có can thiệp và không giải quyết được cái vấn đề này, và người phải viết giấy, người đó bắt buộc phải trả nợ. Cái người mắc nợ thì không cần phải trả, mà người viết giấy nợ dùm thì người đó phải trả. Nhưng mà với số tiền lớn như vậy thì làm sao trả được? Cho nên cuối cùng tòa án đã can thiệp bằng cách hãy để cho người ta trả, nhưng mà trả từ từ. Như vậy thì vấn đề khi chúng ta lãnh nợ là chúng ta bắt buộc phải trả. Nhưng mà lãnh nợ này không do mình thiếu nợ, mà chỉ có do một lời hứa. Mình viết dùm một tờ giấy nợ và mình hứa mình sẽ trả dùm cho người ta. Đây là một cái trường hợp mà chúng ta nghe qua tưởng chừng như rất là oan uổng. Nhưng mà xin thưa, thật ra nó không oan. Nó không oan, bởi vì nếu chúng ta đi sâu vào trong nghiệp báo thì biết đâu chừng cái người này trong quá khứ đã từng được người khác giúp đỡ y chang như vậy, một hoàn cảnh tương tự như vậy, và ngày hôm nay phải trả lại cái nghiệp đó. Một trường hợp khác, nếu như các vị không có tiền mà các vị thấy người đó nghèo khổ quá, các vị bữa nào không tiền thì các vị nói tôi không có tiền để cho, chứ các vị đừng có hứa. Chúng tôi có nghe nhiều người Phật tử hứa thế này: yên tâm đi, tôi sẽ cho anh 100.000. Các vị vừa nói xong câu đó, các vị thiếu nợ người ta 100.000. Các vị mới nói một câu thôi, tôi sẽ cho anh 100.000, mà các vị chưa đưa, có nghĩa rằng các vị đang thiếu nợ 100.000. Cho nên một lời nói rất quan trọng. Đó là lý do mà tại sao khi các vị vừa mới nghe một cái pháp tu mà con khỉ nó phải bịt miệng lại, nói những lời nên nói, không nên nói những lời không nên nói. Cho nên vấn đề là nếu chúng ta không biết thì hành khẩu hại sát phàm. Thì trường hợp này cũng vậy. Bây giờ mình đã do cái miệng mình nói mình sẽ trả nợ dùm, và cho nên bây giờ sát phàm phải chịu đựng là phải trả 76 triệu. Và điều mà chúng tôi có thể nói được có nghĩa rằng chúng ta phải hoan hỷ, phải hoan hỷ và phải chịu khó trả nợ dùm cho người ta. Chứ chúng tôi không thể khuyên các vị rằng đã lỡ hứa rồi các vị cần phải quỵt luôn ngay cả lời hứa. Tiền đã quỵt và lời nói cũng quỵt luôn. Xin thưa, không thể làm như vậy được. Cho nên vấn đề là khi chúng ta đã gánh nghiệp dùm cho người khác thì nên làm cho trót, làm cho trót. Cho nên trước khi các vị cho ai mượn nợ hay gánh nợ cho người khác, các vị phải nghĩ trong tâm một điều: nếu như cái nợ này mà các vị có thể cho được người ta thì các vị nên gánh. Ai mượn tiền các vị cảm thấy trong tâm các vị có thể cho được thì các vị mới cho mượn tiền, bởi vì tiền vô túi quan rồi là của quan. Các vị không thể nào đòi được, không thể nào đòi được. Cho nên vấn đề là các vị cảm thấy cho được thì cho. Có một số người khác, họ đã đưa ra một cái ví dụ, chẳng hạn như vì lòng từ bi lớn, chẳng hạn như thấy một người đang bị chết đuối, sau đó một người đứng ở trên một cái cầu hay một đứng trên bờ và nhảy xuống để cứu người đó là vì lòng từ bi. Nhưng mà hỏi lại cái người đó sau khi nhảy xuống rồi cũng không biết bơi luôn. Như vậy thì vấn đề là chúng ta từ bi là giúp đỡ cho người khác, nhưng cái quan trọng là từ bi phải có trí tuệ. Mình nhảy xuống đó nhưng mà mình phải biết bơi. Mình phải biết bơi thì mình mới cứu được người kia, còn không biết bơi thì chẳng những mình không cứu được mà mình cũng bị chết theo. Cho nên vấn đề là chúng ta phải có từ bi mà phải có trí tuệ. Và cái ngu này được gọi là ngu là tại sao? Bởi vì cái từ bi mà nó thiếu trí tuệ, cho nên bây giờ mới lâm vào cái hoàn cảnh này. Nhưng bây giờ đã lỡ rồi thì chúng tôi chỉ có thể khuyên Phật tử chúng ta cố gắng niệm Phật và chúng ta để cho tâm bình thản trở lại, và cố gắng đã thương người thì thương cho trót, có nghĩa rằng cố gắng để dành tiền và trả nợ cho người ta. Đó là những điều chúng tôi muốn chia sẻ cùng tất cả các vị. Dạ thưa tất cả các vị, bây giờ đã là 4:10, thời gian không còn nhiều. Ở trên đây 12 câu hỏi vẫn chưa được giải quyết hết. Những vị nào có những câu hỏi mà đã chưa được Chư Tôn Đức trả lời và chia sẻ cùng với tất cả các vị, xin các vị hoan hỷ gặp riêng Chư Tôn Đức để có câu trả lời thỏa đáng. Còn giờ phút này thì chúng tôi xin thỉnh Thầy Đại Đức Thích Nhật Từ sẽ có những lời tóm tắt trở lại suốt trong khoảng thời gian hơn 2 tiếng đồng hồ đã được nghe Chư Ni cũng như Chư Tăng đã trả lời cho tất cả các câu hỏi của chư vị. Chúng tôi xin được thành tâm trân trọng cung thỉnh Thượng Đại Đức Nhật Từ sẽ có lời kết thúc đối với tất cả các hành giả đang tham dự khóa tu tập lần thứ 14.
Tất cả chúng ta đều rất lấy làm tiếc khi số lượng câu hỏi ngày càng nhiều mà thời gian chia sẻ mặc dù rất là cô đọng rồi vẫn không thể nào giải quyết hết tất cả những vấn nạn quý vị đặt ra. Cho nên dự kiến ban đầu đó là mỗi một thầy sẽ chia sẻ 2 câu, cuối cùng rút lại chỉ có 1 câu là kết thúc. Sau 2 phần trình bày của Chư Tôn Đức Ni và của Chư Tôn Đức Tăng, mỗi vị mỗi bên đó là 9 câu, thì chúng tôi tin chắc rằng là quý hành giả đã nắm rất rõ về các ngóc ngách mà thái độ hoan hỷ và tùy hỷ của bản thân đó có thể hướng về để mang lại lợi lạc cho mình và cho người. Tất cả những phương pháp và thực tập để có được 2 trạng thái đó thì chúng ta đã được hòa thượng chủ trì khóa tu hướng dẫn một cách rất là tận tường rồi. Chúng tôi xin nhận xét 3 ý, nó liên hệ đến 3 vấn đề, mà mỗi vấn đề đó nó đã được đặt ra đó là từ 3 cho đến 1 câu hỏi. Một vấn đề liên hệ đến nội dung của Thượng Tọa Bụi Chánh, một vấn đề liên hệ đến nội dung của Đại Đức Lệ Thọ Khi Sáng, và một vấn đề vừa được Đại Đức Nhuận Tiến chia sẻ, và đây là vấn đề thời sự nhất, dễ dàng dẫn đến sự hiểu lầm nhất. Cái câu hỏi mà người tác giả của nó nêu ra đó là người bạn của cô đánh mất niềm tin với Tam Bảo thông qua việc đánh mất niềm tin về nhân quả khi những người công nhân làm nghề cầu ở Cần Thơ bị chết do sập cầu, vốn là những người rất hiền lương lại phải chịu lấy một cái cảnh rất là đau lòng. Cái đau lòng đó nó không chỉ dừng lại ở cái chết mà nó còn kéo theo sự suy sụp về kinh tế gia đình, vì phần lớn những người nằm xuống trong cảnh bất hạnh này đó là trụ tột kinh tế của những người thân của họ. Nỗi đau, nỗi buồn cứ theo đó gia tăng. Đứng trước cảnh tượng như thế này, khi mà so sánh đối chiếu với những kẻ bất lương sống ngoài vòng luật pháp và có những sự bao che, lại có thể sống thoải mái mà không hề bị bất kỳ một cái hậu quả nào tác động đến, từ đó mất niềm tin và dẫn đến cái tình trạng là giận cá chém thớt, mất niềm tin với nhân quả, giận cá chém thớt đối với đạo Phật nói chung. Đây là một nỗi đau chung mà chúng ta cần mổ xẻ. Sáng hôm nay thì chúng tôi đã đề nghị Phái Đoàn Từ Thiện Đạo Phật Ngày Nay và 50 tăng ni sinh của 2 khóa Học Viện Phật Giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, khóa 6 và khóa 7, thay mặt cho tất cả những người Phật giáo quan tâm về nỗi đau đó trở về ngay khu vực cầu bị sập để làm lễ cầu siêu. Và bây giờ đó thì có lẽ là lễ cầu siêu cũng đã được hoàn tất. Cùng với phái đoàn thì có Hòa Thượng Thích Giác Toàn và nghệ sĩ Kim Cương đã vận động tài chánh một cách căn bản, hỗ trợ cho mỗi một gia đình của các nạn nhân bị chết sập cầu đó là 1,5 triệu đồng. Cái số tiền đó so với cái mạng sống của con người đó nó cũng giống như là một hạt cát so với núi Đại Tu Di và chẳng thấm vào đâu. nhưng đã thể hiện được tấm lòng của những người con Phật ở trong những giờ phút mà sự chậm trễ và thiếu sót về sự chia sẻ đó sẽ dẫn đến những nỗi lao, và thậm chí có thể kéo đến cái tình trạng đó làm cho người ta mất niềm tin về nhân quả. Lý giải thông thường chúng ta nêu ra đó là vì quá khứ có thể những người này đã từng làm những hành động có thể giết chết hay là làm cho người ta bị chết chìm hoặc là bị chết sập, và kết quả là ở đời này chúng ta bị lại cái cảnh trạng tương tự. Lý giải đó là một lý giải giả thuyết về nhân quả, và cái độ chuẩn xác về nó như thế nào đó thì không ai đoán trước được, không ai biết trước được, ngoài trừ là những người có được thiên nhãn thông và có được túc mệnh thông. Bỏ qua hết tất cả những lý giải mà nó có tính cách gây tranh luận và đến lúc đó nó không giải quyết được vấn đề mà nỗi đau hiện tại đang chồng chất đó, thì trong kinh Trường Bộ Đức Phật có nêu ra một câu như thế này: nếu ai đó lý giải mọi vấn đề diễn ra ở hiện tại, nhất là liên hệ đến khổ đau, có gốc gác và dây mơ rễ má một cách gọi là thế này và thế kia, thì đó là một lý giải không thể nào mang lại những hạnh phúc và không thể nào mang lại sự làm mới cuộc đời. Câu nói của Đức Phật là một triết lý rất là sâu sắc, bởi vì đạo Phật chủ trương về nhân quả đặt trên nền tảng của hiện tại, mặc dù vẫn không phủ định sự liên hệ và tương tác của nó đa chiều với cái dòng chảy quá khứ và sự liên hệ với tương lai. Trong tình huống này đó, chúng ta đã thấy rằng là cái hiện tượng bị sập cầu là một hiện tượng đã được cảnh báo trước, ấy thế mà những người có trọng trách đã không hề quan tâm. Cách đây vài ngày trước khi sự cố diễn ra đó, là người ta đã báo rằng cầu có khả năng bị sập với những cái độ rạn nứt đó, từ 1 cm đến 3 cm. Mấy đời giám đốc của công trình này đã ngồi gỡ lịch ở trong tù, và người ta cũng còn báo cáo cho biết rằng là có nhiều người ăn cắp sắt của cầu, rút ruột công trình, lặn xuống ở dưới dòng sông để mà làm công việc đó. Cho nên cái độ an toàn tuyệt đối của cái cầu này nó không được đảm bảo. Và đây chính là những nguyên nhân căn bản do về thiếu lương tri, do về thiếu trách nhiệm, do vì quá chủ quan và do vì đó nhắm mắt làm ngơ trước những điều đã được cảnh báo nguy hại đến tính mạng của con người, và đặc biệt là những người trực tiếp hy sinh làm cái công trình này. Và đó chính là cái yếu tố quan trọng dẫn đến một hậu quả chết người một cách rất là đau thương, mà khi nghĩ đến đó, chúng ta vẫn còn nuối tiếc vì nó đã được cảnh báo rồi. Đây là hệ nhân quả mà chúng ta cần phải nêu ra. Lý giải nó rằng những người làm lành này mà vẫn bị rơi vào cái hậu quả xấu đó là do vì cái kết quả trong quá khứ nó không giải quyết được vấn đề. Là bởi vì cái làm lành trong quá khứ, làm lành trong mấy chục năm vừa qua và cái vấn đề tuổi thọ cũng như là chết yểu đó là hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Nghiệp về tuổi thọ là một chuyện khác, nó lại thuộc vào cái việc bảo hộ mạng sống, tôn trọng thiên nhiên, giúp đỡ các loài động vật, và nó cũng còn liên hệ đến cái sự cẩn trọng để tránh khỏi những rủi ro trong lao động, trong tai nạn. Nếu chúng ta bỏ cái phần quan trọng như là cái vế thứ hai này thì tuổi thọ chúng ta không được đảm bảo. Các công nhân do sập cầu mà chết đó, là một sự bất hạnh do cái thiếu trách nhiệm của những người trực tiếp giám sát và thi công công trình này. Do đó là những người Phật tử đó thì chúng ta chia sẻ với những nỗi đau bằng những hành động cụ thể để mang lại một niềm vui ở trong cái cơn khổ đau cùng cực có thể dẫn đến nỗi khủng hoảng và đánh mất niềm tin như người bạn của người đặt ra câu hỏi đã từng vấp phải. Nếu chúng ta lý giải mọi thứ mà không dựa trên nền tảng của đạo lý nhà Phật, lúc nào cũng quy trách nhiệm về quá khứ đó, thì chúng ta sẽ không thể nào thỏa mãn được những người chưa có niềm tin về nhân quả. Bởi vì nhân quả là ở hiện tại là chính yếu, còn quá khứ chỉ là một cái đà chất xúc tác có ảnh hưởng, có chi phối một phần nào đó mà thôi, chứ không phải là tất cả mọi vấn đề. Câu hỏi thứ hai mà rất nhiều người quan tâm và cũng đã được chư ni chia sẻ, đó là khi một vị Phật tử nữ phát hiện ra ông chồng của mình có một cô vợ bé, thì dầu được khuyến tấn là hồi hướng công đức để tạo sự hoan hỷ và tùy hỷ, nhưng cô ta vẫn loại trừ đối thủ của mình như là một kẻ tinh tịch, không thể nào có được phần chia công đức đó, thì có tội hay là không? Sự trả lời sát với vấn đề này đó nó lệ thuộc vào cái nội dung của hồi hướng công đức mà người vợ như là một nạn nhân do tánh hoa huyệt ông bốn không chung thủy của ông chồng tạo ra. Nếu nội dung của sự tùy hỷ đó đó là phước báo, là hạnh phúc, là dài lâu đó, thì hồi hướng công đức cho người tình địch của mình có nghĩa là mình trở thành kẻ đồng phạm, vì mình đã tạo ra một cái cộng nghiệp làm mất đi cái hạnh phúc của đời sống lứa đôi. Mà trong khi đó đó, theo logic học của Phật giáo đó, thì khế ước hôn nhân xã hội nó lệ thuộc vào quy luật triệt tam, hoặc là người này hoặc là người kia, chứ không có người thứ ba. Cho nên vi phạm về điều đó, mặc dầu mình làm bằng một cái thiện chí, thì mình chính là chủ nhân tạo ra tính cách nạn nhân ở bản thân mình, và cũng tạo ra tính cách nạn nhân ở hai người còn lại. Bởi vì trong đời sống hạnh phúc đó, nó không chấp nhận sự chia sẻ. Như một nữ thi sĩ rất nổi tiếng của văn học Việt Nam đã nói: tháng có đôi lòng, tháng cũng không, có cũng không. Tức là người ta không muốn chấp nhận sự chia sẻ dưới bất kỳ một hình thái nào, từ tình cảm cho đến vật chất, hoặc là những sự chia sẻ về thân xác, để đảm bảo cái nhu cầu của hạnh phúc lứa đôi trên sự thỏa mãn các cái khuynh hướng tính dục. Còn nếu cái phần hồi hướng đó nó liên hệ đến Phật quả, giác ngộ hay là con đường tâm linh hạnh phúc đó, thì người vợ này cũng nên hồi hướng cho cô vợ bé của chồng mình. Bởi vì nếu cái năng lực của hồi hướng này được người vợ bé tiếp nhận, thì cô ta sẽ không còn là cái người gây đổ vỡ phá hoại hạnh phúc của người khác, vì cô ta đã hiểu rất rõ rằng là hạnh phúc nó chính là quy luật tuyệt tam, không chấp nhận một cái thứ ba. Cho nên nhờ có tuệ giác, nhờ giác ngộ, nhờ hiểu được đạo lý sâu xa, cho nên cô ta sẽ bỏ, và chính ông chồng của cả hai này cũng phải chọn một, chứ không được quyền chọn cả đôi. Và chính vì thế mà chúng ta khi thực tập hồi hướng đó, chúng ta phải nhấn mạnh với nội dung của nó là cái gì, thì giá trị của nó đạt được đó mới được đảm bảo, như chúng ta nhìn thấy những cái văn hoa tai ở trong lòng bàn tay của mình. Điều thứ ba là câu hỏi đặt ra là điều thầy Lệ Thọ đã phân tích khi trích dẫn một câu nói thiền ngữ của một vị ni sư ảnh hưởng truyền thống tâm linh của thiền. Đó là: tôi chẳng được cái gì và tôi cũng chẳng mất một cái gì. Đặt câu nói đó ở trong bối cảnh của khóa tu về hoan hỷ và tùy hỷ đó, rất nhiều người Phật tử đã thắc mắc và hoang mang, vì họ nghĩ rằng khi đến khóa tu, mỗi một ngày thực tập một cách có phương pháp dưới sự hướng dẫn, thì sự hoan hỷ đã bắt đầu có mặt ngay cái lúc chúng ta thực tập, và nó còn tạo ra một cái ảnh hưởng tích cực sau khi chúng ta trở về lại nhà. Đó là cái câu hỏi đã được đặt ra. Còn nếu như là nói mình không được cái gì, thì chẳng lẽ cả một khóa tu chúng ta lại không có một ích lợi gì cả. Chúng ta nên hiểu cái câu phát biểu của một vị ni sư trên hai phương diện. Thứ nhất là phương diện hiện tượng, và thứ hai là phương diện bản thể của vấn đề. Về phương diện hiện tượng đó, là chúng ta được và mất. Được và mất trong từng tình huống cụ thể khác nhau. Ví dụ khi chúng ta ăn thì chúng ta được no. Nhờ được no đó, chúng ta có sức khỏe, có tinh thần, và ngồi từ sáng đến chiều với những cái thời khóa rất là dày đặc, và chúng ta vẫn được quan hỷ và tiếp tục sự quan hỷ đó để phục vụ cho đời sống sinh hoạt của mình. Cái được này là một cái được hiện thực về nhân quả không thể nào phủ định. Cái mất, chúng ta cũng mất rất nhiều thứ. Ví dụ như là nỗi đau của những người thân bị mất đi một cái người công nhân đã tạo ra kinh tế ở trong đời sống sinh hoạt của mình qua hiện tượng bị sập cầu. Chúng ta không thể phủ định đó là một hiện thực. Hoặc là chúng ta mất tình yêu, mất hạnh phúc, mất nghề nghiệp, mất tình bạn, mất do bị lừa đảo, mất do bị chiếm dụng, mất do bị trộm cắp. Tất cả những thứ đó là những hiện tượng nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ, không, nếu không đối với chúng ta thì cũng đối với những người khác. Và nó là hiện thực không thể nào phủ định. Cho nên là cái câu phát biểu của vị ni sư nó không thuộc vào trong phạm trù của hiện tượng luận, mà nó thuộc về phạm trù của bản thể. Vì đây là một cái câu nói triết lý, cho nên phải lý giải trong bản thể luận. Về phương diện bản thể đó, thì chúng ta thấy rằng là bất sanh, bất diệt nó dẫn đến cái bất tăng, bất giảm. Trong lúc chúng ta tu tập đó, chúng ta tưởng rằng là mình đạt được những cái giá trị mới, mà trên thực tế đó là chúng ta đang tìm về những giá trị đã có, hồi phục lại chức năng. Chính vì thế mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Đức Phật nói với ngài A Nan rằng là chúng ta không mất một cái đầu, mà chúng ta dư quá nhiều cái đầu. Việc thực tập và chuyển hóa là làm thế nào để chặt bớt những cái đầu bị dư thừa, đó là cái đầu phiền não, cái đầu nhiễm ô, cái đầu vị kỷ, cái đầu nhỏ nhoi, cái đầu sân, cái đầu tham, đầu si. Và như vậy thực tập tu là để trở về với cái bản tánh thanh tịnh chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh. Cái đó được hiểu ở trong thiền ngữ là chúng ta chưa từng được, mà chỉ là trở về. Và nếu mình hiểu trên góc độ của bản giác và thủy giác chỉ là một cái hỗ trợ để mình trở về lại cái gốc các mình có đó, thì chúng ta chưa từng mắc, chúng ta chưa từng mắc tất cả những cái giá trị an lạc hạnh phúc. Và do đó sự thực tập á, phải được hiểu ở trên nền tảng này. Và nếu mình có niềm tin như thế đó, thì mặc dầu á, lẳng quẳng khổ đau trong sanh tử luân hồi với nhiều hình thái chủng loại của đời sống, khi hạnh phúc, khi buồn, khi phiền não, khi á, thì hân hoan, chúng ta vẫn không nên nghĩ rằng là mình đang sống ở trong sự thăng trầm, vì mình có niềm tin rằng là nó chỉ là những hiện tượng, và hiện tượng đó nó mang tính cách giai đoạn, lệ thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh, nhân duyên. Còn bản thể đó thì nó vẫn phẳng lặng và chưa từng thêm và chưa từng bớt. Với cái nhìn như thế đó, thì cái niềm tin về việc mà mình đạt được an lạc hạnh phúc đó, nó sẽ được đảm bảo, và mình được thản nhiên trước những biến cố thăng trầm được và mất. Mà khi sáng ở trong bài giảng rất sâu sắc của Hòa Thượng trưởng ban khoa tu đã nêu ra chúng ta, và nhờ thực tập như thế đó thì mình có được trạng thái thăng bằng về phương diện cảm xúc. Và do đó cái hoan hỷ nó luôn luôn có mặt ở trong những hiện tượng được, và dĩ nhiên nó lại càng có mặt ở trong những hiện tượng chúng ta bị mất. Hoan hỷ ở trong hiện tượng bị mất không có nghĩa là mình mát, mình khùng, mà để giúp cho mình vững chãi, biến cái nỗi đau đó trở thành một cái hành động của an vui thật sự. Và đây chính là động cơ và thái độ của tất cả những Phật tử và hành giả Phật giáo nói chung cần phải làm. Thì với những nhận xét tương đối hơi dài dòng như thế này, thì chúng tôi tin chắc rằng là cái khóa tu với chủ đề quan hỷ và tùy hỷ đó, các hành giả sẽ nhận ra rất được rất nhiều các phương pháp từ nhiều kinh do chư vị pháp sư và chư vị giảng sư chia sẻ và cống hiến cho chúng ta, và áp dụng những bí kíp võ công tâm linh đó, chúng ta sẽ được an vui hạnh phúc. Mặc dù nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, thông qua những phần trình bày như thế này với nhiều cái kỹ năng như thế, thì chúng tôi tin chắc rằng quý vị sẽ rút ra được rất nhiều bài học cho nhiều cảnh huống hoàn cảnh khác nhau mà mình đang bị rắm rối như là một thực tại không thể nào phủ định. Biết vận dụng đúng thì hoan hỷ và tùy hỷ sẽ có mặt. Kính chúc tất cả các hành giả luôn được hoan hỷ và tùy hỷ với hạnh phúc của tha nhân, với thành công, với những việc làm phước thiện.